Đi xíu. Chương 79. Ngày nào cũng có cá mập, chủ yếu là mako và cá mập xanh. Nhưng cũng có những con mập đốm trắng chỉ sống ngoài khơi đại dương. Và một lần còn có cả một con mập hổ đâm thẳng lên từ chỗ tối tăm nhất của ác mộng. Sáng sớm và chiều tối là thời gian ưa thích nhất của chúng. Chúng không bao giờ thực sự muốn quấy rầy ta. Có lần một con cá mập bơi lên, lấy đuôi đập vào vỏ xuồng. Tôi nghĩ không phải tình cờ. Các con khác cũng đã làm thế, kể cả rùa và Dorado. Chắc hẳn đấy là một cách dò xét xem thực chất cái xuồng là gì. Chỉ một cú dìu dáng xuống mõm là đủ cho con cá mập đó vội vàng biến mất xuống đáy biển. Cái phiền chính của cá mập là chúng làm cho việc xuống nước trở nên liều lĩnh và nguy hiểm, như thể đột nhập vào một nơi có biển đề, cẩn thận chó dữ. Ngoại giả việc ấy, tôi rất mến cá mập. Chúng giống như những người bạn cũ khó tính, chẳng bao giờ thú nhận là có mến tôi, nhưng lúc nào cũng lặng lặng đến thăm. Cá mập xanh nhỏ người hơn, thường không dài quá thước hai hoặc thước rưỡi, và là giống cá mập hấp dẫn nhất, thon thả và nhanh nhẹn. Miệng nhỏ và có những khe mang kín đáo. Lưng chúng có màu xanh nước biển rất đẹp và bụng trắng như tuyết. Những màu sắc sẽ chuyển thành xám hoặc đen ở các tầng nước sâu khác nhau, nhưng lại rất rực rỡ và hoành tráng khi lên gần mặt nước. Loài mập mako to hơn, với những cái miệng đầy nhóc răng nhọn rất đáng sợ, nhưng cũng có màu rất đẹp. Một thứ xanh tràm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Loài cá mập đốm trắng thường ngắn hơn loại mako. Có những con mako dài tới 4 thước, nhưng chúng chắc mình hơn và có những vây lưng khổng lồ dương lên trên mặt nước như những lá cờ xung trận, di chuyển rất nhanh và bao giờ cũng là một cảnh tượng khiếp đảm. Ngoài ra, chúng còn có một màu nâu xám rất xỉn và những đốm trắng trên vây chúng chẳng có gì hấp dẫn. Tôi bắt được một số cá mập nhỏ, chủ yếu là mập xanh, nhưng cũng có cả mako. Lần nào cũng là vào buổi chiều tối lúc mặt trời vừa lặn, trong ánh sáng đang lụi tàn, và tôi bắt chúng chỉ bằng tay trần khi chúng vào gần sát chiếc xuồng. Con đầu tiên cũng là một con to nhất, một con mập mako dài hơn 1 thước 2. Nó đã luẩn quẩn ở mũi xuồng nhiều lần. Khi nó vừa quay trở lại lần nữa, tôi đột ngột thò tay xuống nước và túm ngay được chỗ gần đuôi, nơi thon nhỏ nhất của con cá. Vì da nó thô nháp nên rất dễ túm chặt, và không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cứ thế kéo nó lên. Nó quẫy làm tay tôi bị lắc thật dữ dội. Vừa sợ vừa thích thú, tôi nhìn con cá nhảy vọt lên không trung như nổ tung lên từ mặt nước tung tóe. Trong giây lát, tôi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Nó nhỏ hơn tôi, nhưng tôi đâu có phải là khổng lồ gì. Thả nó ra chăng? Tôi xoay người, vung mạnh nó lên, ném về phía đuôi xuồng, rồi ngã vật xuống tấm bạt. Con cá rơi thẳng xuống lãnh thổ của Richard Parker. Nó rơi ầm xuống và bắt đầu quẫy mạnh, đến nỗi tôi sợ nó sẽ pha hỏng mất chiếc xuồng. Richard Parker giật nảy mình. Nó tấn công ngay lập tức. Một trận hùng chiến bắt đầu. Với những quan tâm của một nhà động vật học, tôi có thể tường thuật như sau. Một con hổ lúc đầu sẽ không tấn công một con cá mập vừa lên khỏi mặt nước bằng hàm, mà là bằng móng vuốt hai chân trước. Richard Parker bắt đầu tát con cá. Tôi rùng mình theo mỗi cú tát. Thật kinh khủng. Chỉ một cái tát đó cũng đủ làm nát xương một con người, đập tan bất kỳ món đồ đạc nào và biến một căn nhà thành một đống đổ nát. Con mako quằn quại, lăn lộn và quẫy đuôi loạn xạ, dướn mõm một cách tuyệt vọng, rõ ràng là đau đớn. Có thể vì Richard Parker không quen thuộc với cá mập, cả đời chưa từng gặp một con cá mập ăn thịt nào. Dù lý do gì đi nữa, thì việc xảy ra tiếp theo đó cũng là một trong số ít trường hợp đã khiến tôi phải nhớ rằng Richard Parker không phải là toàn bích. Rằng mặc dù có những bản năng sắc bén, nó vẫn mắc sai lầm như thường. Tự nhiên nó đút bàn chân trái của mình vào miệng con mako. Con cá mập khóa hàm. Richard Parker lập tức nhảy dựng lên trên hai chân sau. Con cá mập bị kéo giật lên trên, nhưng nó không chịu thua. Richard Parker ngã ngửa xuống sàn, ngoác miệng, gầm lên một tiếng xé phổi. Tôi cảm thấy một luồng khí nóng nổ bùng về phía mình. Không khí rung lên trông thấy, giống như lúc nó bốc lên trên mặt đường trong những ngày nóng bỏng. Tôi có thể tưởng tượng rõ ràng một nơi nào đó cách xa hàng trăm dặm, Có một viên gác tàu thủy thủ nhìn lên, giật mình, và sau này báo cáo một hiện tượng lạ, rằng ông ta đã nghe thấy có tiếng mèo kêu trên biển đến từ phía đông. Tiếng gầm ấy còn rung hết cả màng nhĩ tôi trong nhiều ngày sau. Nhưng cá mập lại điếc, theo như người ta vẫn tưởng. Cho nên trong lúc tôi, kẻ không bao giờ dám nghĩ đến việc cấu chân một con hổ, chứ đừng nói đến việc cố nuốt chừng nó, đang run lẩy bẩy sợ, mất mật, vì phải hứng một tiếng gầm như núi lửa phụt thẳng vào mặt mình như thế, thì con cá mập chỉ cảm nhận được một rung động rất nhẹ mà thôi. Richard Parker quay sang, cào cấu đầu con cá bằng chân trước còn lại, và dùng cả miệng cắn xé vào đó, trong khi hai chân sau thì dẫm đạp, cào xé bụng và lưng con cá mập. Con cá mập vẫn ngoạm chặt lấy chân con hổ. Cách duy nhất để vừa tự vệ, vừa tấn công, đồng thời quẫy đuôi rất mạnh. Hổ và cá mập quằn quại lăn lộn với nhau. Phải cố hết sức, tôi mới làm chủ được cơ thể mình. Về được đến bè và thả dây, chiếc xuồng trôi ra xa. Tôi thấy những nhấp nhoáng màu da cam và xanh sẫm, những lông cùng da. Khi chiếc xuồng lắc mạnh bên này bên kia, tiếng gầm thét của Richard Parker thật khủng khiếp. Cuối cùng, chiếc xuồng yên tĩnh trở lại. Nhiều phút sau đó, Richard Parker ngồi dậy và liếm bàn chân trái của nó liên hồi. Những ngày tiếp theo, nó để rất nhiều thời gian chăm sóc bốn bàn chân của mình. Da con cá mập có những gai nhỏ, thô và sắc như giấy nháp. Rõ ràng nó đã bị đứt ra khi cố cào xé con cá mập. Bàn chân trái bị thương, song không đến nỗi thành tật, không bị mất ngón nào, móng vuốt còn đủ cả. Còn con Marco, trừ phần chóp đuôi và quanh miệng, vẫn nguyên lành một cách khó hiểu, còn lại là một đám bầy nhầy đã bị ăn mất một nửa. Những mảng thịt xám đỏ và hàng đống ruột gan tung tóe khắp xung quanh. Tôi cũng khều được một ít những gì còn lại của con cá mập. Nhưng rồi thất vọng nhận ra rằng, dây sống của cá mập không có nước tủy. Nhưng ít nhất thì thịt nó cũng ngon và khác hẳn thịt cá khác. Sụn giòn tan của nó là một giải lao đầy hứng thú khỏi những loại đồ ăn mềm nhũn mà tôi vẫn thường phải nuốt. Sau vụ đó, tôi chỉ nhắm bắt những con cá mập nhỏ hơn thế, gần như là cá voi, và tôi tự tay giết chúng. Tôi tìm ra rằng, đâm dao vào mắt chúng là cách giết nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với dùng rìu bổ vào đỉnh đầu. Chương 80. Trong tất cả những con Dorado, tôi đặc biệt nhớ một con khác thường. Đó là vào sáng sớm một ngày nhiều mây, và chúng tôi đang ở giữa một trận bão cá bay. Richard Parker đang hăng hái bắt cá. Tôi thì nấp sau một cái mai rùa. Tôi có một cái lao móc cá với một mảnh lưới treo ở mũi lao, thò ra ngoài biển. Tôi đang hy vọng sẽ bắt được cá bằng cách đó, nhưng vẫn chẳng mấy may mắn cho đến lúc bấy giờ. Một con cá bay vụt qua, còn Dorado đang rượt theo nó vọt lên khỏi mặt nước. Một tính toán sai lầm của nó. Con cá bay tí nữa thì mắc vào mảnh lưới của tôi, nhưng vẫn thoát thân. Còn con Dorado thì đâm vào mạn xuồng như một viên đạn đại bác. Ầm một tiếng, rung hết cả xuồng. Một tia máu phun lên tấm bạt. Tôi phản ứng rất lẹ. Tôi giạp người tránh đàn cá bay và vớt được con Dorado trước cả một con cá mập. Tôi kéo nó lên xuồng. Nó đã chết hoặc gần chết và đang phát sáng sặc sỡ. Thật là một mẻ lưới ra trò. Hay thật. Tôi cảm thấy rất phấn khởi. Xin cảm ơn các vị thánh thần từ Giê-xu cho đến Marcia. Con cá béo và nhiều thịt. Nó phải nặng tới 20 cân là ít. Đủ nuôi cả một đội quân. Mắt với xương sống nó đủ tưới cả một sa mạc. Nhưng than ôi, cái đầu vĩ đại của Richard Parker đã quay về phía tôi. Tôi cảm thấy thế từ khóe mắt của mình. Những con cá bay vẫn tiếp tục nhào qua, nhưng Richard Parker không còn thích chúng nữa. Nó đang chỉ chú ý đến con cá trong tay mà thôi. Nó cách tôi khoảng 2,5 mét, miệng nó hé mở. Một cái cánh cá bay thè lè ra ngoài, lưng nó cong lên, mông nó ngoáy, đuôi nó vẫy mạnh bên này bên kia. Rõ ràng là nó đang phục xuống và chuẩn bị tấn công tôi. Không kịp chạy nữa rồi, không kịp cả thổi còi nữa rồi. Giờ tận số của tôi đã điểm. Như thế là đủ, tôi đã khổ quá rồi. Tôi đói, ngần ấy ngày không có gì ăn là đủ quá rồi. Và thế là, trong một giây phút mất trí hoàn toàn do đói, bởi lẽ tôi còn muốn ăn hơn muốn sống. Không một phương tiện tự vệ, trần trụi với tất cả ý nghĩa của từ đó, tôi nhìn thẳng vào mắt của Richard Parker. Đột nhiên, sức mạnh tàn bạo của nó chỉ nói lên sự yếu ớt về tinh thần mà thôi. Không gì có thể sánh với mức sức mạnh của tinh thần của tôi lúc bấy giờ. Tôi nhìn xoáy vào mắt nó, trợn trừng và thách thức. Và chúng tôi đối địch nhau. Người coi thú nào cũng sẽ nói rằng một con hổ, mà bất cứ loài mèo nào cũng thế, sẽ không tấn công khi bị chiếu tướng bằng mắt và sẽ đợi cho đến khi đối thủ, dù là một con hươu, sơn dương hoặc bò rừng, không dám nhìn nó nữa. Nhưng biết thế là một chuyện, còn áp dụng vào thực tế lại là chuyện khác. Và biết thế cũng là vô ích thôi, vì ta đang bận vận hết nội công để nhìn thẳng vào mắt một con sư tử chẳng hạn, thì sẽ có con khác đến từ sau lưng. Trong 2-3 giây đồng hồ, một trận chiến tinh thần khủng khiếp đã diễn ra giữa một thằng bé và một con hổ. Chỉ cần một cú nhảy ngắn là nó vồ được tôi. Nhưng tôi đã giữ được luồng mắt của mình. Richard Parker liếm mũi, rên lên một tiếng và quay đi. Nó giận dữ quật một con cá bay. Tôi đã thắng. Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Bế con Dorado lên rồi chuồn về bè. Một lúc sau, tôi ném cho Richard Parker một miếng thịt hậu hĩnh của con cá. Từ ngày ấy, tôi cảm thấy vai trò ông chủ của mình không còn phải nghi ngờ gì nữa và bắt đầu dần dần tăng thời gian ở trên xuồng của mình lên. Đầu tiên là ở mũi xuồng, rồi khi tự tin hơn, ở cả trên mũi bạt một cách thoải mái. Tôi vẫn sợ Richard Parker, nhưng chỉ khi nào cần phải sợ mà thôi. Sự có mặt của nó không làm tôi căng thẳng nữa. Người ta có thể quen với mọi thứ trên đời. Tôi đã chẳng nói vậy rồi hay sao? Phải chăng kẻ sống sót nào cũng sẽ nói như vậy? Lúc đầu, tôi nằm trên bạt và gối đầu lên cái mép cuộn lại. Nó hơi cao hơn một chút vì hai đầu xuồng cao hơn phần ở giữa xuồng. Và tôi có thể để mắt dè chừng Richard Parker. Về sau, tôi nằm quay ngược lại, để đầu ngay phía trên của cái ghế giữa xuồng, lưng quay về phía Richard Parker và lãnh thổ của nó. Trong tư thế ấy, tôi ở xa mép xuồng hơn và tránh được gió với bọt sóng nhiều hơn. Chương 81. Tôi biết, chuyện sống sót của tôi rất khó tin. Bây giờ nghĩ lại, chính tôi cũng lấy làm lạ. Việc tôi khai thác được tình trạng say sóng mệt mỏi của Richard Parker không phải là cách giải thích duy nhất. Còn có lý do khác khiến tôi sống sót. Tôi là nguồn thức ăn và nước uống. Richard Parker đã suốt đời sống trong vườn thú và đã quen với cuộc sống không phải làm gì mà vẫn có đồ ăn thức uống. Richard Parker đã suốt đời sống trong vườn thú và đã quen với cuộc sống không phải làm gì mà vẫn có đồ ăn thức uống. Đúng là khi trời mưa và cả cái xuồng là một cái hứng nước mưa, nó biết nước đó từ đâu mà ra. Hay như khi chúng tôi gặp cá bay, lúc đó vai trò của tôi cũng không rõ ràng. Nhưng những cái đó không làm thay đổi được thực tế của hoàn cảnh. Khi nó nhìn ra khỏi mạn xuồng, nó không thấy một khu rừng nào có thể săn mồi, không một con sông nào có thể uống nước, tha hồ khi nó khát. Mà tôi thì mang cho nó đồ ăn và nước uống. Vai trò của tôi là tuyệt đối và đầy phép lạ. Nó làm cho tôi có quyền lực. Bằng chứng ư? Tôi vẫn sống ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác. Bằng chứng ư? Nó không dám tấn công tôi, ngay cả khi tôi nằm ngủ trên tấm bạt. Bằng chứng ư? Tôi vẫn còn đây để kể về câu chuyện của mình. Chương 82. Tôi trữ nước mưa và nước thu được từ các máy cất trong tủ trên xuồng, không cho Richard Parker thấy. Trong những cái túi nhựa 50 lít, tôi buộc kín chúng bằng dây. Những túi ấy sẽ chẳng quý báu hơn đối với tôi nếu chúng có chứa đầy vàng bạc, ngọc bích, hồng ngọc hoặc kim cương. Lúc nào tôi cũng lo lắng đến chúng. Cơn ác mộng ghê gớm nhất của tôi là một sáng tỉnh dậy và nhìn thấy chúng bị giò hoặc bị vỡ. Để tránh thảm họa đó, tôi lấy chăn bọc chúng lại để khỏi bị tra sát vào vỏ xuồng kim loại và tôi tránh dịch chuyển chúng để nhựa khỏi bị mòn. Nhưng tôi lo nhất là phần cổ của chúng. Liệu dây buộc như thế có làm mòn nhựa đi không? Làm thế nào để gắn kín chúng mà không phải dùng dây? Khi mọi việc thuận lợi, trời mưa to, các túi chứa đầy nước theo mong muốn. Tôi đổ đầy các cốc tát nước, hai cái xô nhựa, hai cái bình chứa đa năng, ba cái bình đong và những cái hộp nước đã uống hết. Tôi đã giữ chúng như những của báu. Sau đó, tôi còn đổ nước vào cả các túi nôn, gắn kín chúng bằng cách xoắn nút lại. Chưa xong, nếu trời vẫn tiếp tục mưa, tôi lấy ngay chính mình làm bình chứa. Tôi ngậm cái ống thu của cái hứng nước mưa và cứ thế uống. Tôi luôn luôn cho thêm một ít nước biển vào phần nước uống cho Richard Parker. Tỷ lệ cao hơn một chút trong những ngày mưa và ít hơn một chút khi trời khô. Hồi đầu, có lần nó nhúng cả đầu xuống biển và tập tập mấy ngụm. Nhưng rồi nó thôi ngay và không uống nước biển như vậy nữa. Đã như thế rồi mà chúng tôi vẫn thiếu nước. Đó là nỗi lo lắng và chịu đựng thường xuyên trong suốt thời gian khổ nạn của chúng tôi. Kiếm được bất kỳ món gì ăn được, Richard Parker cũng được chia phần nhiều hơn. Tôi không có lựa chọn nào khác. Nó biết ngay lập tức mỗi khi tôi bắt được một con rùa, con Dorado hay một con cá mập, và tôi phải nhanh chóng hậu hĩnh với nó. Có lẽ tôi đã lập kỷ lục thế giới về môn cưa yếm và mai rùa. Còn cá thì ngay khi chúng còn đang quẫy cũng đã bị chặt thành từng miếng. Nếu tôi đã trở thành bất chi kỳ vị và tạt thực như thế thì cũng chẳng phải là do đói đơn thuần mà còn do vội. Nhiều khi tôi không còn thời gian để xem mình đang sắp đưa cái gì vào miệng. Vì nếu không làm thế ngay thì sẽ mất cho Richard Parker đang gầm gừ và dậm chân sốt ruột ngay bên bờ lãnh thổ của nó. Đến ngày đó, tôi chợt đau đớn và xót xa nhận ra rằng tôi đã ăn như một con vật. Tôi đã băng hoại nhân tính. Những miếng nhai nuốt ầm ĩ và trợn trạo của tôi chẳng khác gì của Richard Parker. Chương 83. Trận bão từ từ tiến đến vào một buổi chiều. Mây giống như đang vội vã chen nhau chạy trốn gió. Biển nhận ra dấu hiệu hành động. Nó bắt đầu dâng lên hạ xuống, khiến cho tim tôi thót lại. Tôi kéo tất cả máy cất nước và cái lưới về xuồng. Chao ôi, giá như mọi người đều thấy quang cảnh đó. Cho đến tận giờ, tôi vẫn còn nhìn thấy những con sóng cao như núi đó. Đúng là những trái núi. Dưới các con sóng ấy, chúng tôi như ở dưới đáy thung lũng tối om. Sườn thung lũng dốc đến mức, cái xuồng cứ thế tuột xuống như một cái ván lướt sóng. Cái bè là khổ nhất, bị kéo tung lên khỏi mặt nước và lôi sình sịch theo đủ mọi hướng. Bắn lên, hất xuống đủ mọi kiểu. Tôi thả cả hai cái neo biển ra hết cỡ, dài ngắn khác nhau để không bị vướng. Khi trèo lên các con sóng cao ngất ấy, chiếc xuồng bám vào hai cái neo biển như một người leo núi bám vào dây. Chúng tôi bị đánh dồn lên rất nhanh, cho đến tận đỉnh sóng trắng như tuyết chói lòa và đầy bọt khi chiếc xuồng lại bắt đầu chúi xuống. Lúc đó, quang cảnh đột nhiên rõ rệt khắp xung quanh và trải dài hàng nhiều dặm. Nhưng rồi trái núi nước ấy sẽ dịch đi và chúng tôi sẽ rơi xuống đến quặn ruột. Nhoáng một cái, chúng tôi lại ở dưới đáy thung lũng tối om. Không phải cái thung lũng trước đây, nhưng vẫn hệt như thế, với hàng ngàn tấn nước lơ lửng trên đầu, và chỉ có sự mong manh, nhẹ bỗng mới cứu chúng tôi khỏi bị đánh chìm mà thôi. Rồi mọi thứ lại chuyển động, các sợi dây neo lại căng thẳng hết cỡ, và con tàu lộn nhào và lại bắt đầu chạy. Những cái neo biển thả nổi làm nhiệm vụ của chúng rất tốt, hơi quá tốt là đằng khác. Mỗi con sóng dâng chúng tôi lên đến đỉnh đều muốn lật nhào chúng tôi, nhưng hai cái neo nổi ở bên kia đỉnh sóng lại dâng lên mạnh mẽ và kéo chúng tôi qua. Chỉ phải tội phần trước của xuồng luôn bị kéo chui xuống. Kết quả là bọt sóng và nước bắn lên như bom nổ ở phía mũi xuồng. Tôi bị ướt sũng hết lần này đến lần khác. Rồi thì một con sóng dâng lên, hình như muốn nhấn định phải nhấn chìm chúng tôi. Lần này thì mũi xuồng chìm hẳn xuống nước. Tôi choáng người, lạnh cóng và sợ đến đờ đẫn. Tôi chỉ còn đủ sức bám chặt. Chiếc xuồng bị dìm hẳn xuống nước. Tôi nghe thấy Richard Parker gầm lên hết cỡ. Tôi thấy cái chết đã ở sát cạnh. Lựa chọn duy nhất chỉ là chết bởi nước hay chết vì con thú kia. Tôi chọn chết vì con thú. Khi chúng tôi đang tuột xuống theo lưng con sóng, tôi nhảy lên tấm bạt và mở nó ra về phía đuôi xuồng, nhốt Richard Parker hẳn vào trong. Nếu nó có phản đối thì tôi cũng chẳng biết. Nhanh hơn cả một cái máy khâu chạy trên tấm vải. Tôi móc tấm bạt xuống cả hai bên sườn xuồng. Rồi chúng tôi lại bị sóng dâng lên. Chiếc xuồng nhào lên phía trước rất chắc chắn, rất khó giữ thăng bằng. Chiếc xuồng bấy giờ đã được tấm bạt bao phủ hết, chỉ trừ chỗ của tôi. Tôi nép người vào giữa cái ghế với tấm bạt và kéo đoạn bạc còn lại lên ngang qua đầu. Rất chật. Giữa mặt ghế và mép xuồng chỉ có khoảng 30 phân và cái ghế chỉ rộng chừng 45 phân. Nhưng tôi cũng không ngốc đến mức nhảy xuống sàn xuồng, mặc dù đang đối mặt với tử thần. Còn phải mắc thêm 4 cái móc giữ bạt nữa. Tôi luồn tay qua khe hở và kéo sợi dây chằng bạt. Mắc được một cái đã khó, cái tiếp theo còn khó hơn. Tôi móc được 2 cái, còn 2 cái nữa. Chiếc xuồng đang bị sóng đẩy ngược lên cao, trơn tru và không ngừng. Phải dốc đến 30 độ. Tôi thấy mình đang bị lôi tuột xuống phía đuôi xuồng. Điên cuồng xoay tay hết chỗ này chỗ kia. Tôi móc được dây chằng bạt vào cái móc thứ ba. Không thể làm hơn được nữa. Việc đó đáng lẽ chỉ có thể làm từ phía ngoài. Tôi kéo mạnh sợi dây. Cũng là thuận chiều vì việc đó giữ cho tôi khỏi bị văng xuống đuôi xuồng. Chiếc xuồng nhanh chóng vượt qua triền dốc sóng phải đến 45 độ. Chúng tôi chắc chắn phải dốc đến 60 độ lúc lên đỉnh sóng và nhào sang phía bên kia. Một phần nữ rất nhỏ của con sóng ập xuống chúng tôi. Tôi cảm thấy như bị một con cá khổng lồ quật ngã. Chiếc xuồng đột ngột chúi về phía trước và mọi thứ đảo lộn hết. Tôi thành ra ở phần thấp của xuồng và nước đang tràn ngập vào đó. Cùng với một con hổ ướt sũng đang trôi về phía mình. Tôi không cảm thấy con hổ. Tôi không có khái niệm rõ ràng Richard Parker đang ở chỗ nào. Dưới tấm bạt lúc ấy tối như hũ nút. Nhưng trước khi rơi xuống thung lũng tiếp theo thì tôi đã gần như chết đuối. Đến tận đêm hôm đó, chúng tôi cứ lên lên xuống xuống như vậy cho đến lúc sợ hãi trở thành nhàm chán và bị thay thế bởi tâm trạng đờ đẫn và hoàn toàn phó mặc. Tôi bám lấy sợi dây chằng bạt bằng một tay, tay kia bám vào mép ghế, người nằm bẹp dí trên mặt ghế. Trong tư thế ấy, nước ào vào rồi lại rút ra liên tục. Tấm bạt đập tôi như tử. Tôi ướt sũng và lạnh cóng, người bầm tím và chảy máu vì bị các mổ xương và mai rùa cứa phải. Tiếng gào rú của trận bão và gầm thét của Richard Parker không lúc nào ngớt. Thế rồi đến một lúc trong đêm đó, trí não tôi nhận ra rằng trận bão đã chấm dứt. Chúng tôi dập dềnh trên biển một cách bình thường. Tôi nhìn trời qua một vết bạt rách, đầy sao và không mây. Tôi chui ra khỏi tấm bạt và nằm lên trên. Đến rạng ngày hôm sau thì tôi biết mình đã mất cái bè. Mọi thứ còn lại chỉ là cái chèo và một cái áo phao chằng ở giữa. Tôi cảm thấy như mình là một người chủ gia đình đang đứng nhìn cây sà gù duy nhất còn sót lại của ngôi nhà đã bị thiêu cháy của mình. Tôi nhìn sục sạo khắp chân trời, chẳng thấy gì hết. Cái thị trấn trên biển nhỏ bé của tôi đã biến mất. Lạ lùng thay, hai cái neo biển vẫn còn đó. Chúng vẫn được chằng vào chiếc xuồng một cách thủy chung. Nhưng chúng chẳng an ủi được tôi. Mất cái bè có thể không nguy hiểm đến phần xác của tôi, nhưng nó làm tử thương phần tinh thần của tôi. Chiếc xuồng tơi tả thật đáng buồn. Tấm bạt rách nhiều chỗ, và rõ ràng là cũng do Richard Parker đã cào vào nó. Rất nhiều thực phẩm của chúng tôi đã bị mất. Chẳng phải bị đánh trôi thì cũng là bị nước ngập ngay trên xuồng. Người tôi đau khắp nơi và bị một vết cắt tương đối sâu ở bẹn. Vết cắt đã sưng tấy và trắng bệch. Tôi đã tưởng mình không dám kiểm tra các thứ trong tủ. Tạ ơn Chúa, không có túi nước chứa nào bị vỡ. Cái lưới và những cái máy cất nước mà tôi đã không kịp xịt hết hơi cho bẹp hẳn đã chèn vào các khoảng trống và đệm cho các túi nước kia không bị va đập mạnh. Tôi kiệt sức và chán nản. Tôi tháo cái bạt ở phần đuôi xuồng. Richard Parker đã im ắng đến mức tôi sợ nó đã chết đuối. Nhưng không phải. Khi tôi cuộn tấm bạt lên giữa xuồng và nắng dọi vào nó động đậy, gầm gừ. Nó trèo ra và ngồi lên cái ghế đuôi xuồng. Tôi lấy kim, dây khâu và loay hoay vá các chỗ rách trên tấm bạt. Sau đó tôi buộc một cái xô vào một sợi dây và tát nước ra khỏi xuồng. Richard Parker quan sát tôi một cách thờ ơ. Có vẻ nó thấy việc gì của tôi cũng nhàm chán. Trời hôm đó thật nóng và tôi làm mọi việc thật chậm chạp. Một cú múc nước làm tôi tìm thấy một thứ đã bị mất. Tôi cầm nó trong tay. Đó là thứ còn lại duy nhất ngăn cách tôi với cái chết. Một cái còi màu da cam cuối cùng trên xuồng. Chương 84. Tôi nằm trên tấm bạt, quấn chăn, ngủ, mơ, dậy, mộng mị. Và nói chung là chẳng có việc gì khác. Một làn gió nhẹ đều đặn thổi. Thỉnh thoảng, những tia nước từ đỉnh sóng bạc lại bắn lên, làm ướt xuồng. Richard Parker đã biến dạng dưới tấm bạt. Nó không ưa bị ướt, cũng như di chuyển động dập dềnh của chiếc xuồng. Trời xanh, không khí ấm áp, và biển chuyển mình đều đặn như bình thường. Tôi tỉnh dậy vì một tiếng nổ. Tôi mở mắt và thấy nước trên trời. Nó đổ ập xuống tôi. Tôi lại ngẩng lên nhìn. Trời xanh không mây, lại một tiếng nổ nữa về phía bên trái, không mạnh mẽ như tiếng trước. Richard Parker gầm gào dữ tợn, nước lại ào vào tôi. Nó có mùi khó chịu. Tôi nhìn qua mép xuồng. Cái đầu tiên tôi thấy là một vật đen xì, to lớn đang nổi trên mặt nước. Mất vài giây, tôi mới hiểu ra nó là cái gì. Một vết nhăn hình vòng cung xung quanh mép nó làm cho tôi vỡ lẽ. Đó là một con mắt. Nó là một con cá voi. Mắt nó to bằng cả đầu tôi, đang nhìn thẳng vào tôi. Richard Parker từ tấm bạt đi ra. Nó rít lên. Tôi cảm nhận được một sự biến động rất kín đáo trong tia nhìn của con cá voi và biết rằng nó đang nhìn sang Richard Parker. Nó nhìn như thế trong độ 30 giây rồi nhẹ nhàng lặn xuống. Tôi đã lo cá voi có thể dùng đuôi quật xuồng, nhưng nó lặn một mạnh và biến dạng xuống đáy biển xanh sẫm. Cái đuôi của nó là một cái vượt tròn khổng lồ dần dần mờ đi. Tôi nghĩ cá voi đang tìm bạn. Chắc nó thấy tôi không cùng cỡ với nó. Và ngoài ra, có vẻ tôi đã có bạn rồi. Chúng tôi đã thấy một số con cá voi, nhưng không con nào gần như con đầu tiên đó. Tôi thường nghe thấy tiếng chép miệng và phịt nước trước khi nhìn thấy chúng. Thường chúng nổi lên một quãng ngắn, có khi 3-4 con một lúc, như một quần đảo núi lửa. Nhưng con vật khổng lồ này luôn luôn nâng đỡ tinh thần tôi. Tôi tin rằng chúng hiểu tình cảnh của tôi lắm. Và hễ khi nhìn thấy tôi, là một con sẽ thốt lên. Chao ơi, chính kia là cậu bé đắm tàu với con mèo nhỏ mà Bam Phu đã kể tớ nghe. Tội nghiệp chưa kìa. Mong sao cho cậu ấy có đủ tôm riêu. Tớ phải báo cho Mumpho, Tomfo và Steamfo biết mới được. Không biết có con tàu nào quanh đây không, để tớ đi báo động cho cậu ấy. Mẹ cậu ấy sung sướng phải biết nếu gặp lại được con. Tạm biệt nhé, cậu bé của tớ. Tớ sẽ cố giúp cậu. Tên tớ là Pimpho. Và thế là, qua đường thông tin tự nhiên, tất cả cá voi ở biển Thái Bình Dương đều biết đến tôi. Và nhẽ ra tôi đã được cứu rồi nếu Pimpho không đến kêu một cứu một con tàu Nhật Bản và bị họ bắn chết. Rồi Lamphô cũng chịu chung số phận ấy với một con tàu Na Uy. Nghề săn cá voi là một tội ác tày đình. Cá heo cũng là những khách thăm tương đối thường xuyên. Một đàn cá ở quanh chúng tôi suốt một ngày một đêm. Chúng rất vui vẻ. Chúng lặn, chúng nhảy, chúng rượt đuổi nhau ngay dưới xuồng. Có vẻ như chẳng vì gì khác ngoài việc nô giỡn. Tôi đã cố thử bắt một con, nhưng chẳng có con nào đến gần đủ tầm cái lao. Ngày có đủ tầm đi nữa, thì chúng cũng quá nhanh và quá lớn. Tôi bỏ ý định đó và chỉ ngắm nhìn chúng mà thôi. Tôi thấy cả thảy 6 con chim. Con nào tôi cũng nghĩ là một thiên thần báo hiệu có đất liền ở gần. Nhưng chúng là những loài chim đi biển, có thể lượn qua Thái Bình Dương chỉ với một sải cánh mà thôi. Tôi nhìn chúng sợ hãi, ghen tị và tủi thân. Đã 2 lần, tôi nhìn thấy một con hài điểu chính cống. Con nào cũng đang bay rất cao và không hề lưu ý gì đến tôi. Tôi nhìn chúng, miệng há hốc. Chúng thật sự là cái gì đó siêu nhiên và không thể hiểu được. Một lần khác, ngay gần xuồng, có 2 con chim hải âu bay lướt qua, chân đập đập trên mặt nước. Chúng cũng không hề để ý đến tôi và cũng làm cho tôi kinh ngạc không kém. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thu hút được sự chú ý của một con hải âu đuôi ngắn khác, gọi là loài Shearwater. Vì khi bay, chúng hay đập đầu cánh xuống mặt nước, nhưng cũng thuộc cùng họ với chim hải âu Pechen. Con này lượn tròn trên đầu chúng tôi, rồi cuối cùng hạ xuống. Nó thò chân, khép cánh và đậu xuống nước, nhẹ nhàng như nút chai. Nó nhìn tôi tò mò. Tôi vội vàng mắt mồi vào một miếng thịt cá bay và quăng ngay dây ra chỗ nó. Không kịp lắp hòn chì, nên tôi loay hoay mãi mới cho mồi đến gần được con chim. Nhử nó đến lần thứ 3, thì con chim dùng cánh bơi như chèo thuyền đến chỗ cái mồi đang chìm và chúi đầu xuống nước để đớp. Tim tôi đập mạnh vì phấn khích. Tôi để yên thêm vài giây rồi mới giật. Con chim kêu chóe và khạc ngay miếng mồi ra trước khi tôi kịp thử nhử lần nữa. Nó giang cánh và cất mình lên không trung. Chỉ 2-3 cái đập cánh, nó đã rộng đường bay đi mất. Tôi may mắn hơn với một con chim khoang mặt đen. Nó thình lình hiện ra, lượn về phía chúng tôi, sải cánh dài hàng thước. Nó đậu xuống bên mạn xuồng ngay trong tầm tay của tôi. Cặp mắt tròn xoe của nó hút lấy tôi, vừa ngạc nhiên vừa nghiêm nghị. Đó là một con chim to lớn, có tấm thân trắng muốt như tuyết và đôi cánh đen tuyền ở đầu cạnh. Cái đầu gồ ghề to tướng của nó có một cặp mỏ rất nhọn màu vàng da cam và cặp mắt đỏ giữa khoang mặt đen khiến nó giống hệt như một tên trộm vừa thức trắng một đêm dài. Chỉ có cặp chân rộng, có màng màu nâu Có vẻ như chưa được thiết kế kỹ lắm.